Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cảm năng du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có chị Fiona Nguyễn, một travel agent ở Melbourne. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị một số cái kinh nghiệm khi mà du lịch Budapest cũng như là đất nước Hungary. Xin chào chị Fiona.
Chào em.
Dạ, chị ơi, Hungary khi mà em đọc trên mạng thì thấy là nó rất là nổi tiếng với các suối nước khoáng tự nhiên. Và chỉ riêng ở thủ đô Budapest thôi đã có hơn 1.000 suối nước nóng rồi. Trong cái chuyến đi của chị thì chị cũng có ghé thăm một số cái điểm người ta nói là bathhouse hay là một số cái nơi tắm suối nước nóng như vậy. Thì khi mà mình ghé thăm những điểm đó, mình cần lưu ý những gì chị?
Đầu tiên thì như em biết là ở Budapest nó có khoảng 100 mấy chục cái bathhouse, nhưng mà có khoảng ba cái nổi tiếng nhất thì chị chọn đi hai cái. Thì cái nào cũng vậy, mình mua vé vào cửa thì trong đó có rất là nhiều hồ khoáng, spa rồi sauna này kia, nhưng mà nó khác ở Úc của mình á. Là ở Úc mình đến mình có thể tự mang theo đồ của mình, nhưng mà mình có thể thuê giống như khăn tắm, khăn choàng, nhưng mà ở đó thì họ không cho thuê, họ chỉ bán thôi, và cái giá thì khá đắt. Cho nên nếu mình đi thì mình nên chuẩn bị là khăn tắm, áo choàng. Nếu mình sợ đi cái mùa lạnh á thì mình tắm từ hồ này mình đi sang hồ kia thì mình có cái áo choàng mình khoác lên mình đi thì nó ấm hơn, là nếu mình không có thì nó khá lạnh nếu mình đi mùa lạnh. Còn mùa nóng thì cũng ok. Với lại đem một đôi dép nhựa để mình đi di chuyển giữa các hồ.
Nói tới Budapest thì Đăng Trình xem những hình ảnh trên mạng thấy kiến trúc về truyền thống của châu Âu rất là đẹp, rồi có dòng sông Danube thơ mộng nữa. Thì không biết khi đến Budapest thì chị đã tham quan những cái điểm nào và mình nên dành bao nhiêu ngày ở đây vậy?
Nếu mà mình không có thời gian thì một ngày cũng đủ, mà ở một tuần thì cũng đủ, thì tùy theo cái nhu cầu của mình. Nhưng mà chị nghĩ ít nhất là chắc cũng phải 2 ngày, tại vì nó có rất là nhiều cái cầu đẹp bắc qua sông. Rồi đi tắm nước khoáng á, là em nghĩ xem mình nếu mà muốn enjoy á, là ít nhất cũng phải nửa ngày, thì mình đi 2 cái hồ là cũng hết hết 1 ngày. Rồi đi những cái địa danh khác nữa thì ít nhất cũng 1 ngày nữa, thì ít nhất là 2 ngày. Nước khoáng thì cái hồ mà có kiến trúc cổ đó là cái hồ Széchenyi á, là cái hồ có kiến trúc cổ rất là nổi tiếng, trong cái poster nào của Budapest cũng có. Nhưng mà chị lại thích cái Rudas hơn, tại Rudas nó hiện đại hơn, thì nó nằm bên bờ sông, thì em đi tắm đó em có thể ngắm cảnh bờ sông và những cái cầu bắc sang sông. Nếu mà em đi khoảng khoảng chiều chiều khoảng hoàng hôn xuống đó, thì rất là đẹp.
Rồi có cái tòa nhà quốc hội ở ven sông rất là đẹp nữa đúng không chị?
Đúng rồi, tòa nhà quốc hội nổi tiếng, buổi sáng cũng đẹp, buổi tối cũng đẹp. Thì nếu mà mình muốn ngắm tòa nhà quốc hội á, thì ở gần tòa nhà quốc hội mình đi ra dạo chơi chung quanh tòa nhà quốc hội, hoặc là mình sang bên kia sông mình nhìn sang tòa nhà quốc hội cũng rất là đẹp.
Chị đến Budapest hay là Hungary thì chị thấy nó có gì khác với những đất nước châu Âu khác mà mọi người vẫn quen thuộc như là Anh hay là Pháp hay là Đức không ạ?
Châu Âu thì chị nghĩ nó cũng cũng giống giống nhau, nhưng mà kiến trúc Đông Âu nó cũng hơi khác một tí. Giá cả thì nó rẻ hơn rất là nhiều. 4 người đi vào đi ăn nhà hàng nha, thì chỉ khoảng 150 đô Úc cho 4 người, rất là rẻ so với khu vực Tây Âu, Anh, Pháp này kia. Kiến trúc Budapest chị thấy là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu, với như chị nói là ban ban ngày ban đêm, gì nhất là tòa nhà quốc hội buổi tối lên đèn rất là lung linh.
Một trong những cái địa điểm mà đi về trong ngày hay là tiếng Anh là day trip á, được giới thiệu trên mạng là cái hồ nước ngầm tên là Tapolca. Thì đang trình nhìn hình thì thấy mặt nước là nó trong vắt và chiếu đèn lên nhìn rất là huyền ảo nữa. Thì chị có thể chia sẻ một số kinh nghiệm khi mà đi khám phá cái hồ nước này được không chị?
Chị thì cái đó nó cấp thủ, nó cách Budapest khoảng 2 giờ lấy xe. Thì chị nghĩ nếu có thời gian tiện thì đi để trải nghiệm, nhưng mà không đi thì cũng cũng nó là kiểu như cũng tắm nước khoáng, nó trong trong một cái trong cái hang động, thì nó khác với những cái ở Budapest, cũng là tắm nước khoáng nhưng mà nó cũng không phải là quá xuất sắc để là một điểm bắt buộc phải đi.
Mà ngoài ra còn có một cái hồ nước hang động khác là cái Visco Tapunka Cave Bath nữa.
Mà cái đó nó gọi là lake, lake cave, hang hồ, là nó đến đấy có cả hình của cái vịnh Hạ Long mình ở đấy, tại vì cái hang đấy là nó hình thành cả triệu triệu năm, núi đá vôi mà nó là cái hang ngầm ở dưới đất, cho nên đến nơi thì thật sự ra mình nếu mình không biết mình không có nghĩ là có cái hang ở đấy, tại vì nó nằm ở dưới lòng một cái thành phố, cái thao đó. Thì đến thì từ ngay cổng vào thì giống như một cái tòa nhà bình thường thôi. Thì mình mua vé vào thì họ sẽ cho mình đi qua một cái khu vực gọi là kiểu như là bảo tàng để tìm hiểu. Xong mình đi xuống giống như mình đi xuống lầu vậy, đi xuống bậc thang. Khoảng giống như mình đi xuống tầng tầng bên dưới, rồi mình bắt đầu men theo cái con đường đất vách đá đi sâu xuống dưới lòng đất khoảng mười mấy mét á. Thì họ có mấy con thuyền nhỏ nhỏ cho mình tự chèo. Mình tự chèo dọc dọc theo cái những cái men theo mấy cái vách, với lại cái dòng suối chảy ở dưới thì chị nước rất là trong suốt, rồi có cá bơi, cũng rất là thích. Xong rồi chạy đi một vòng thì cứ cứ đi theo cái con suối đó thì mình sẽ vòng trở lại điểm xuất phát ban đầu, nhưng mà họ không cho ở đây thì họ không cho tắm mà chỉ là chèo mấy cái thuyền nhỏ nhỏ khoảng 2 người 3 người trên một chiếc.
Khi mà đi đến Hungary như vậy thì chị còn đi những thành phố nào khác bên ngoài cái Budapest nữa không?
Thì cũng đi nhiều, là tại vì thật sự là chị không phải đi đi Hungary không, mà chị đi những nước lân cận, kiểu như là chị đi từ từ Budapest chị phải đi đi lên cái chỗ cái hang, cái suối nước khoáng ở trong hang, xong rồi chị lại đi sang Romania, Bulgaria rồi Serbia, rồi chị mới vòng trở lại Hungary. Có một cái hồ nước ngọt, hồ nước ngọt khá lớn, thì ở đó họ cũng có khu nghỉ dưỡng gần cái hang hồ đó. Rồi đi khu thực sự đi nhiều quá nên không nhớ rõ tên. Giờ phải search lại. Nó cũng có cái khu vực winery giống giống kiểu bên Úc của mình để làm rượu. Thì cũng đi tham quan mấy cái winery. Nhưng mà có thêm một số những cái hang động. Nhưng mà ấn tượng nhất vẫn là thủ đô Budapest.
Và ở Budapest như vậy đó, chị có thích hoặc là có ấn tượng với cái món ăn địa phương nào không?
Đồ của Hungary thì nó có món goulash. Goulash là bò hầm giống như kiểu mình gọi là lagu. Thì ăn cũng ok. Thật sự là tại vì chị thích đồ Á của mình hơn, cho nên ăn cái đó chị mình chỉ là kiểu trải nghiệm cho biết, chứ chứ không 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 thích lắm. Ở chung quanh Đông Âu, cả những nước Đông Âu luôn chứ không phải ở ở bên bên Hungary, là thịt bò rất là đắt. Thịt bò đắt gấp mấy lần thịt heo. Thì nhưng mà tất nhiên là bổ của mình ngon nhất rồi, cho nên đi qua bển chị cũng cũng không có ăn thịt bò nhiều, tại vì nó đã đắt và nó không ngon nữa. Cho nên đi đến đâu thì mình thử những cái món địa phương ở bên đấy.
Đang trình nhớ là có phỏng vấn một bạn khác về chuyến đi Cộng hòa Séc cũng ở Đông Âu á, thì ở ở Cộng hòa Séc và Praha thì lại có cộng đồng Việt rất là đông, rồi có cả cái chợ Sapa nữa, có rất là nhiều nhà hàng Việt. Thì không biết là trong cái chuyến đi Đông Âu của chị, đi Hungary rồi đi những nước khác như vậy thì có thấy nhiều nhà hàng Việt như là ở bên Praha không chị?
Có em nhiều lắm, ngay cả ngay gần cái tòa nhà Quốc hội, gần cái khách sạn chị ở thì cũng có một nhà hàng Việt, ăn cũng ngon. Nói chung là mình đi chơi mà nếu mà thèm đồ Việt thì tìm nhà hàng Việt có ăn thì cũng ok. Bạn chị có dẫn chị vào một cái khu chợ của Việt Nam ở ở Budapest luôn, thì cũng là bún riêu, bún măng vịt này kia, những cái món đó thì ăn cũng ngon, mà giá nói chung là nửa giá, everything là nửa giá của ở Úc mình thôi.
Khi mà đang trình xem mấy cái hình chị chia sẻ trên mạng thì thấy là hầu như là rất là vắng người, mặc dù là những địa điểm rất là đẹp ở Budapest. Như vậy là để chụp bộ hình đó là chắc là chị phải đến rất là sớm hay sao, hay là có cái bí quyết nào không?
Đúng rồi, nhất là ở ở pháo đài, nó gọi là pháo đài Thành Ngư Phủ á, thì cái địa điểm đó là nổi tiếng nhất Budapest, tại vì nếu em lên đó em có thể nhìn toàn cảnh thành phố Budapest. À, tất nhiên nổi tiếng như thế thì rất 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 là nhiều khách du lịch đến, thì muốn chụp hình mà không có một bóng người như vậy thì 5 giờ sáng chị phải thức dậy đi ra đó chụp. Mà thật sự ra là lúc chị ra đấy thì cũng có khoảng 10-20 người đến, cũng có những người ta muốn chụp hình đẹp như vậy, người ta cứ một mẫu, một photographer, mỗi người một góc thay nhau chụp. À, mà nếu mà để mà đến sớm như vậy thì mình lại book một khách sạn ở ngay đấy, thì cho nên mình đi ra cho nó di chuyển cho nó dễ, thì sáng sớm chịu khó thức dậy. Thực ra là không phải là mình phải canh mặt giờ mặt trời mọc, để cái giờ đó nó cũng nắng nó cũng đẹp nữa, tại chị thích thích chụp ảnh cho nên phải canh canh phải chịu khó, xong rồi đi ra chụp. Chụp xong thì đến lúc mình chụp xong hết rồi đi về rồi thì ăn sáng, thì ngồi trong phòng nhìn ra mới thấy là mọi người du khách đến rất rất là đông, thì lúc đó rất là đông nghịt người, rất là khó chụp hình.
Lúc mà chị đi là vào tháng mấy và không biết thời tiết lúc đó thì có phù hợp, có thoải mái cho việc du lịch không chị?
À, chị đi là tháng 5, chị đi là tháng 5 thì khoảng khoảng giữa giữa tháng 5 thì sáng sớm cũng còn hơi lạnh lạnh, buổi tối cũng còn hơi lạnh lạnh, còn ban ngày thì ok mát mát chứ chưa chưa bị nóng. Còn nếu mà mình đi mùa hè tháng 6, tháng 7 thì sẽ hơi rất là nóng.
Còn việc đổi tiền hay là cái currency ở Budapest thì là họ sử dụng tiền địa phương hay là đồng euro vậy chị?
À, ở Budapest thì họ dùng foreign tiền tiền địa phương của Hungary, nhưng mà cái đồng euro cũng rất là phổ biến, cho nên em muốn đổi euro hoặc là em sang đấy em đổi tiền của Hungary em xài cũng được, nhưng mà đối với chị thì chị cứ xài thẻ, tại vì không cần phải giữ tiền mặt rồi, nhất là mình đi nhiều nước nữa, mỗi nước mình cứ đổi tiền nước này đổi tiền nước kia, thì chị thấy là xài thẻ là tiện nhất. Cho dù mình xài thẻ thì nó bị charge phí, nhưng mà cái chị thấy cái rate của thẻ họ tính còn có khi còn tốt hơn là cái rate mình đổi tiền mặt. Với lại cái mà hay nhất nó là rất là tiện lợi, cho nên chị chỉ dùng thẻ thôi.
Nãy giờ kể là đi Budapest là chị đã kể về tòa nhà Quốc hội, là pháo đài Thành Ngư Phủ, rồi một số cái bathhouse, một số cái nơi tắm nước khoáng. Còn có điểm nào mà chị ấn tượng ở Budapest nữa không?
Những cái cầu bắc qua, qua qua sông, rồi có cái hòn đảo ở giữa dòng sông Danube nữa. À, điểm đó cũng hay, rồi một số cái công viên thành phố, nhà thờ nữa. Nhà thờ nói chung là ở ở châu Âu mà, thì thành phố nào cũng có một cái nhà thờ chính đúng không? Nhà thờ cũng đẹp. À, mà thật sự ra Budapest nổi tiếng nhất vẫn là cái tòa nhà Quốc hội với lại cái pháo đài Thành Ngư Phủ.
À, em còn nghe nói là ở Budapest có một cái quán cà phê rất là đẹp và rất là nổi tiếng nữa. Không biết chị đã đi chưa ha?
Cái đó là New York Cafe. Cái tên New York Cafe ở Budapest mà gọi là New York là tại vì nó cái tòa nhà đó nó gọi là New York Palace. Ngày xưa nó xây được khoảng một trăm mấy chục năm thôi chứ không phải là cổ lắm so với châu Âu, nhưng mà bây giờ họ làm thành một cái khách sạn, thì bên trong cái khách sạn đó họ họ mở một cái cà phê trang trí rất là đẹp, rất là nổi tiếng, cho nên mình thường ai muốn đi thì phải book trước, không không thôi thì đến đấy phải xếp hàng. Thì cũng cũng đến thì đồ ăn cũng cũng ngon và công nhận là đẹp thật, thì nó là một trong những quán cà phê đẹp nhất thế giới, cho nên ai đến Budapest thì cũng nên ghé thăm.
À, cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ về chuyến đi của mình trên SBS. Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi cũng giúp quý vị phần nào tạo cảm hứng cho một chuyến đi đến đất nước Hungary và thành phố Budapest xinh đẹp. À, một lần nữa xin cảm ơn chị Fiona và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình kỳ sau.
Thank you em.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.